vững tin, phải không? Như vậy thì chiếc áo nó giúp cho mình nhiều lắm. Đó bởi vì mình gương mở, gương xấu, gương nhiều cái không có làm chủ được. Cho nên phải nhờ cái hình thức chiếc áo, nhờ cái hình thức ăn chay nhân dân để nó hạn chế tới cái xấu cái dở của mình. Tự nhiên nhiều người nói rằng ngày nay đến nếu mà bữa khác tôi không có nhịn thua, hả, bữa khác là bữa nào, bữa tôi không ăn chay, bữa nay tại tôi ăn chay tôi nhịn đó, phải không? Như vậy giờ ăn chay tôi rất nhịn, nếu mà bữa đó không ăn chay thì ăn thua rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy nhờ cái hình thức ăn mặc áo cà cho nên chúng ta dằn bớt được cái cơn phẫn nộ, nhờ cái hình thức ăn chay mà chúng ta nhịn được những cái cá tai gai mắt thì nó cũng rất nhiều lắm chứ, phải không? Như vậy thì những cái hình thức đó tuy là nó thường, nó không quan trọng, nhưng mà đó cần thiết với cái người còn nhiều cái tật xấu. Như vậy thì còn nhiều tật xấu, cần phải ăn chay, cần phải mặc áo trà. Chứ đừng nói tôi thánh thiện rồi mới ăn chay, tôi mặc áo trà thì nó dư rồi, phải không? Nè, vậy mà có nhiều người hiểu lầm, cứ nghĩ rằng bao giờ mình chưa tốt rồi mình mới mặc áo trà, thôi tôi biết tiếp. Tự nhiên tốt rồi, chẳng chỉ mặc áo trà nữa. Rồi cho mình mặc áo ngắn, mình cũng là tốt. Thế mà chính vì mình còn xấu, cho nên mình phải mặc áo trà. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy, ở thế gian, chúng ta có nhiều cái hiểu, cái nghĩ sai lầm mà chúng ta không biết. Bởi vậy nên trong kinh Phật, Phật đã dạy cái phương pháp bảo vệ chân lý và tôn trọng chân lý. Bảo vệ chân lý và tôn trọng chân lý, quý vị biết làm sao bảo vệ không? Đức Phật dạy rằng nếu có người thọ mắt cái điều đó tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, đó là cái nhìn, cái hiểu của tôi, thì Phật nói như vậy đó là biết bảo vệ sinh lý. Còn nếu người đó nói cái thấy như vậy, cái hiểu như vậy, cái biết như vậy, đó là chân lý, ai thấy khác đó là bậy, là sai lầm, thì đó là không biết bảo vệ sinh lý. Thì quý vị thấy cái bảo vệ chân lý, tôn trọng chân lý là sao? Là cái gì mình nghĩ, mình hiểu thì mình nói đó là cái hiểu, cái nghĩ của mình, hay là dở cũng là cái duyên của mình, thì đó là biết bảo vệ chân lý. Còn nếu mình nghĩ thế này là hay mà ai nghĩ khác mình nói bậy, sai hết, đó là không biết bảo vệ chân lý, thấy không? Ví dụ bây giờ tôi nói cái bàn này, nếu cái bàn này có người nói cái bàn này là do ông thợ mộc làm ra, thì ông nói ông thợ mộc làm ra cái bàn này là chân lý rồi, ai nói khác là trật. Rồi có người nói cái bàn này do gỗ làm ra thì cái trật cái gì ai? Người nói là do gỗ làm ra là trật không? Mình nói ông thợ mộc làm ra trật không? Như vậy thì nếu nói là tôi thấy cái bàn này do ông thợ mộc làm ra, đó là cái thấy của tôi, tức là mình thấy được một mặt, phải không? Người khác nói tôi thấy cái bàn này do gỗ làm ra, đó là cái thấy của tôi, thì như vậy hai cái thấy khác nhau hợp lại thì nó hay, phải không? Nó đủ hết. Còn này nếu ông này nói tôi thấy như vậy là đúng, hai thấy khác là sai, thì hai người sẽ là sao? Sẽ cãi lộn, phải không? Và cãi lộn rồi ai đúng? Mỗi người chỉ được có một bên thôi. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái chân lý nó không phải một chiều. Mà ai thấy một chiều rồi cho đó là chân lý, khác với mình cho mình liền sống tối, thì như vậy đó là không biết tôn trọng chân lý, không biết bảo vệ chân lý. Mà chính cái câu chuyện đó mà quý vị nhớ lúc lục tổ mà mới ra chùa Ấn Phong đó, thấy hai ông điệu vừa đầm rồi chùa kéo nó xuống cao lên, gió hỏi bất qua bất lại. Rồi ông này hỏi ông kia, hãy đối với gió động hay phước động. Đồng nào hay gió động? Thì còn một chút nói lại, ông kia cãi, phước động. Thì ông nói, không có gió làm sao phước động? Thì ông nào nói, không có phước làm sao biết gió động? Thì ai chứng? Thì ai chứng? Như vậy thì ông nói phước động cũng có chân lý tổng. Ông nói gió động cũng có chân lý của ông. Rồi hai ông cứ ông nào cũng trong mà chúng ta cứ cãi hoài, không nhả lẽ. Rồi lúc đó lục tổ còn là hình thức cư sĩ. Ngày tới, ngày mới nói, người hai vị cho kẻ cư sĩ này làm bàn không? Nói được, ông cứ bàn đi. Thì ngài nói, không phải gió động, không phải phước động, mà tâm hai nhân giả động đó. Nghe nói vậy cái mấy ông quản đồ mới chạy vô báo cho ngài Ấn Tông. Ngài Ấn Tông mới nghe câu đó cho là được thi thường, rồi mới thỉnh vô mới ca vấn mới biết đó là lục tổ. Thì quý vị thấy như vậy thì nói tâm động là sao? Là tại vì mình không có bảo vệ chân lý, mình cho rằng gió động là chân lý, phải không? Rồi người kia nói cứu tập là chân lý, hai người đó không có hiểu cố chấp. Vì cái tâm cố chấp mà cãi, phải không? Mà tâm cố chấp là cái gì động? Là tâm động. Như vậy thì chính cái tâm cố chấp đó là cái gốc của sự cãi giả, sự tâm động. Như vậy để thấy rằng sở dĩ chúng ta bây giờ mà cãi dùng với nhau đó là cũng biết không biết bảo vệ chân lý, phải không? Bởi không biết bảo vệ chân lý cho nên hay cãi hay giận. Người nào cãi nhiều giận nhiều đó là người không biết bảo vệ chân lý. Nghĩa là cái gì mình đề ra là chân lý rồi, kể cả trong gia đình hay đứa chồng, mà chồng nói cái gì đó là cho là chân lý, nếu vợ cãi lại cái thì đề lộn, phải không? Hoặc vợ nói gì cho đó là chân lý, chồng cãi lại cái đề lộn, thì đó là không biết tôn trọng chân lý, không biết bảo vệ chân lý. Vậy thì mong rằng tất cả quý Phật tử hôm nay nghe nói chuyện cũng nhiều, thì nhớ hai cái điểm then chốt của buổi chiều nay. Một là nhớ mình là qua xem trong bụng, người ráng tu như qua xem trong bụng. Hai nữa là nhớ ráng bảo vệ chân lý, chứ đừng có cãi ung lên rồi thành chuyện. Rồi như vậy tới đây nghỉ. Rồi cái gì nghỉ.
Nhân dần đây có một người Phật tử hỏi tôi câu này, hỏi chưa thầy, thầy có chùa, thầy có cây ngài không? Phật tử thì sao? Rồi tôi mới hỏi lại Phật tử đó, tôi hỏi rằng vậy Phật tử thấy rằng có cái ngài nào tất mà không phải là ngài Phật tử không? Nếu được tử là có ngài nào không phải ngài Phật tử không? Người mà tới cái nhà mà dương vào con cái thì nhà không chết, có không? Hay là tới là bệnh, không chết chết, không chết, không chết, không chết. Như vậy cái nhà nào cũng không cho chết thì không chết, không cho không chết thì con cái chết, thì nhà nào không phát tử đâu. Thế nào? Nếu là tử có phát nhầm, biết phát sao là thôi à. Nhà người ta cứ được là không phát tử, thế nào? Thì như vậy, nếu vậy thấy là nhà nào cách lên rồi chúng ta cũng phải đi tới cái chết. Nếu chúng ta biết rằng thì phải biết sáng, chúng ta thì không biết rằng chúng ta phải phải chết đâu, thì chúng lượng lại cái mất thì giờ. Cái đó cái sợ em nói là cái chỗ mình tu, cái pháp mình tu, mình vô, mình lĩnh tu đó, thì cái đó làm cho tâm mình sao chiếu, loạn động, thì nó đưa mình tới cái chỗ phải sự giữ vô thường, nó giết vào tiền, nó không đi tới chỗ giải thoát. Bởi vậy cho nên ai giết đến chỗ giải thoát thì phải cố gắng thì giữ cái giữ dài, tức là cái pháp tu mình đừng tà lệ, đừng có quên. Nghĩa là giữ tài, giữ tập một ngày một đêm mà nhất tâm bất loạn, giữ có cái gì thấy phải không? Giữ là có một ngày ít lúc mà ít ăn việc trình nhớ về đồng hồ mà tâm cái thân loạn, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn cố gắng tu đừng bị năm vật nó lôi kéo thì chúng ta có thể chinh phục được cái tâm của mình, nó giữ một chỗ, tức là niệm Phật thì chuyên với tâm, tư thường thì định định, thì cái đó là cái trí mình phải thành tựu. Còn nếu mình không được như vậy thì tất nhiên mình sẽ bị cái thân tử nó lôi cuốn. Cho nên cái người tu là cái người dứt kiến thoát khỏi thân tử. Mà muốn dứt kiến thoát khỏi thân tử thì phải nhớ chuyên cái pháp tu mình trong cái lôi lỏng. Bởi vậy cho nên tâm kinh nó dùng tránh niệm, nó dùng cái bài kệ để nói cái nghĩa bắt đầu đó. Nó thế nào? Như người đinh bắt dầu đầy tràn thanh cho đỡ chuẩn lại bảo vệ tâm như đinh chuyên nhất lạ nha. Như người đinh bắt dầu đầy tràn thanh cho nó đỡ thì chuẩn như vậy, mình dùng giữ tâm mình chuẩn như mình đi cái đường lạ, không để cho nó qua nó lại, không để cho nó thao chiếc cái nhà hết. Thì như vậy đó là mình thoát ly chuyên tử. Và nếu mà để cho nó chạy dọc, chạy những nơi này, nơi kia đó, thì đó là mình chưa có thoát ly được thanh tử. Thì như vậy, ví dụ nó thấy tất cả chúng ta tu muốn giải thoát có dễ hay không? Ví dụ thấy dễ hay không? Người ta cứ nghĩ tôi phải có cái pháp môn gì trừ tập, nếu giải thoát được, thì vị thầy sẽ nói vậy, chữ 600 hay là gần nhất là 500 cái mềm nhất tay mũi lưỡi thân nha. 500 đó đến 500 đừng nhiễu, đừng tước, đừng chiếm tình dẹp nó, thì đó là cái nhân của giải thoát nha. Giờ trở lại cái chuyện hồi nãy tôi kể là ngày thứ tư nha, sau khi nghe Phật dạy là 500 không dưới 500 đó là gần nhất là 500 là dưới 500 là cao nhất là nghe xong rồi thì ngài mới đảnh lễ Phật để đi chỗ pháp tu. Thì Phật nói như vậy thì ông định đi đến đâu ông tu? Thì ngài nói rằng Phật như tôi con ra nước ở trên tay nước đó con tu. Thì Đức Phật nói nước đó thì ta hưng dữ lắm, ông tới đó ông tu sẽ không có ổn, thôi đừng đi qua đó. Thì ngài nói Bạch Thế Tôn không sao, con có thể đến đó con tu được. Đức Phật mới đặt cái giả sử, cái giả sử như ông sang ra đó, người ta gặp ông, người ta chửi ông, rồi ông nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu mà chửi mắng con thì con nghĩ rằng dân nước phương Tây này nó còn liên thiện, vì họ mới chửi mắng con chứ chưa có dùng tay đánh, chưa có dùng đá ném con. Rồi Phật hỏi giả sử hãy dùng tay đánh, dùng đá ném con, đã nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu hãy dùng tay đánh, dùng đá ném con thì con mới nghĩ rằng dân nước trên tay này còn rất là lương thiện, vì họ mới dùng tay đánh đá ném chứ họ chưa dùng gậy, dùng dao mà hả đánh chết con. Phải có giả sử mà dùng gậy, dùng dao đánh chết ông, đã mới nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu mà dùng gậy dùng dao đánh chết con thì con mới nghĩ rằng họ cũng còn rất liên thiện, vì họ chưa giết con chết. Phải đặt nói giả sử là giết ông chết, đã mới nghĩ sao? Thì ngài trả lời Bạch Thế Tôn, nếu mà giết con chết thì con nghĩ rằng dân chúng trên tay này rất là lương thiện, những người đệ tử của Phật khi thấy cái thân này ô uế bất tịnh còn mọi người trừ cái chuyện để mà giúp cho nó thôi chết, còn bây giờ con không có thì không có nhờ ai mà họ đã trừ cái chuyện phải giúp họ giải giúp thì con bỏ cái thân ô uế này, như vậy thì họ rất là lương thiện. Thì như vậy các bạn thưa à, nếu ông hiểu như vậy thì anh ra đó ông chơi, thì khi đó thì ngài ra nước đó là tôi chỉ cho ba tháp ông chơi, ba tháp ông chơi thôi mà ngài chứng giả a la hán và độ tới 500 người xuất gia. Thì ví dụ nó thấy người tôi ba tháng thì đắc đạo, như vậy thì cái pháp tôi mà không dạy là thứ nhất, thấy không? Cái pháp tôi là thân dính với sáu trần hay là năm trần, sáu trần thân dính với sáu trần, đó là cái căn bản tu hành đưa đến chúng ta. À, ứng dụng cái pháp đó đúng rồi cảm thương cái tâm này, tâm này sao mọi